starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Bà Susan Lee cảnh báo thỏa thuận của Đảng Lao động và Đảng Xanh sẽ gây tổn hại cho ngành lâm nghiệp ở Tasmania. Israel giết chết 2 trẻ em ở Gaza vì vi phạm lệnh ngừng bắn. Và Quốc hội Việt Nam thảo luận nhiều vấn đề quan trọng ở tuần làm việc thứ 7, kỳ họp thứ 10. Và sau đây là bản tin chi tiết. Lãnh đạo phe đối lập Susan Lee cảnh báo rằng việc chính phủ sửa đổi luật bảo vệ môi trường của Úc có thể khiến hàng nghìn việc làm tại Tasmania bị mất. Trong một thỏa thuận đạt được với Đảng Xanh hôm thứ Sáu, ngành lâm nghiệp vốn sử dụng hàng chục ngàn lao động trên toàn quốc sẽ không còn được miễn trừ khỏi các tiêu chuẩn quốc gia. Tổ chức Khí hậu Tasmania cho biết việc khai thác gỗ rừng bản địa là ngành phát thải nhiều nhất của tiểu bang. Đảng Lao động cũng công bố gói hỗ trợ 300 triệu đô la nhằm bảo đảm việc làm và sản lượng, nhưng Hiệp hội Sản phẩm Lâm nghiệp Úc cho biết họ rất lo ngại về ngành này. Tuy nhiên, bà Susan Lee cho rằng đó là một thỏa thuận mờ ám.
And I can remember in 2004 when the then Prime Minister John Howard came to the seat of
Bà Susan Lee nói, và tôi nhớ là vào năm 2004 khi Thủ tướng John Howard đến ghế Braden và hứa hẹn sẽ bảo vệ việc làm trong ngành lâm nghiệp. Tương tự như vậy, chúng tôi tin tưởng vào ngành lâm nghiệp ở tiểu bang này và chúng tôi biết rằng nếu bạn không được lấy gỗ bền vững từ Tasmania thì bạn sẽ lấy nó từ một chuỗi cung ứng kém bền vững hơn nhiều ở nơi khác. Chuyển qua lĩnh vực chăm sóc trẻ em, các trung tâm chăm sóc trẻ em trên khắp nước Úc giờ đây sẽ được phép mở cửa sớm 5 ngày mỗi năm để tham gia khóa đào tạo an toàn bắt buộc. Một phần trong kế hoạch cải cách nhằm thắt chặt quy định sau những vụ bê bối gần đây phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống. Chính phủ cho biết đây là một cách hợp lý để triển khai chương trình đào tạo mới và lãnh đạo Đảng Quốc gia ông David Littleproud đã ủng hộ động thái này, mặc dù cả hai đều đồng ý rằng nó sẽ gây bất tiện cho phụ huynh. Động thái này cho phép các trung tâm đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều. 5 ngày mỗi năm. Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết chương trình đào tạo bắt buộc sẽ được tiếp tục để bảo đảm nhân viên mới được đào tạo đầy đủ. Ông cũng cho hay chính phủ đang nỗ lực giải quyết tình trạng luân chuyển nhân sự cao và tình trạng thiếu hụt nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em.
But the 15% pay rise that we're rolling out across the country.
Bộ trưởng Clare nói, mức tăng lương 15% mà chúng tôi đang triển khai trên toàn quốc đang giúp ích và 5% tiếp theo của mức tăng lương đó sẽ bắt đầu vào ngày mai. Chúng tôi đã thấy ở các trung tâm chăm sóc trẻ em trên khắp cả nước, điều đó làm giảm tỷ lệ chỗ trống và tăng số lượng đơn xin việc. Điều này có nghĩa là có nhiều nhân viên chính thức hơn và ít nhân viên thuê ngoài hơn. Trở lại với thành phố Melbourne, đường hầm Metro Tunnel trị giá 15 tỷ đô la được mong đợi từ lâu của Melbourne đã chính thức khai trương với các dịch vụ thường xuyên hiện đang hoạt động tại 5 ga tàu điện ngầm mới. Đường hầm đôi dài 9 cây số sẽ chạy dọc theo tuyến đường vòng thành phố hiện có và hành khách sẽ được di chuyển miễn phí qua mạng lưới vào mỗi cuối tuần cho đến ngày 1 tháng 2. Đường hầm này là một phần của kế hoạch giao thông Victoria năm 2008 của chính quyền Bromby và thiết kế cuối cùng đã được thống nhất vào năm 2016. Thủ hiến Jacinta Allen, người đã tham gia vào mọi giai đoạn của dự án cho biết bà vô cùng tự hào. Một hành khách là Noah có mặt tại ga Sunbury trong chuyến hành trình khai trương chia sẻ.
This is a marvel of engineering that's taken years and years.
Đây là một kỳ quan kỹ thuật, mất rất nhiều năm và được chứng kiến nó cuối cùng đã thành hiện thực và hoàn thành. Điều đó khiến tôi rất phấn khởi và tôi thực sự muốn đi trên chuyến tàu hiện đại đến một nhà ga đẳng cấp thế giới. Hôm nay chính là ngày để làm điều đó. Và thưa quý thính giả, cũng trong ngày hôm nay Chủ nhật 30 tháng 11, 2025, Xuân Ngọc đã có một chuyến hành trình ngắn để trải nghiệm nhanh hệ thống đường hầm Metro của thành phố Melbourne. Chúng tôi đã có video clip với những cuộc phỏng vấn nhanh với hành khách và một chặng đường ngắn, nhưng hy vọng là những hình ảnh mà quý vị nếu chưa có cơ hội để tới với hệ thống này có thể tưởng tượng ra. Hãy truy cập trang mạng Facebook và Instagram của SBS Vietnamese để cùng xem quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt. Chuyển qua tin quốc tế, Venezuela đã khai trương một triển lãm hàng không tại Maracay. Vào cuối tuần qua, ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng không phận phía trên và xung quanh Venezuela nên được coi là đã bị đóng cửa hoàn toàn. Triển lãm trưng bày các máy bay chiến đấu và lính dù biểu diễn trực tiếp. Chính phủ Venezuela đã cáo buộc ông Trump cố gắng phá hoại chủ quyền của mình. Trước đó, chính phủ Hoa Kỳ triển khai quân đội đến vùng Caribe, bao gồm cả một tàu sân bay. Chính quyền Trump tuyên bố động thái này nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy trong khu vực. Đến với khu vực Trung Đông, tại Gaza, một số thành viên của các gia đình nạn nhân cho biết một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Israel đã giết chết hai bé trai Palestine ở phía đông Khan Yunis. Quân đội Israel cho biết họ đã xác định được hai em nhỏ này là mối đe dọa trực tiếp, nhưng chú của hai em, 8 và 11 tuổi, đã nói với AP rằng hai em đang đi tìm củi lúc gặp nạn. Bệnh viện Nasser xác nhận đã tiếp nhận thi thể của hai em bé và hơn 60 người đã tham dự lễ tang của các em. Trong một diễn biến liên quan, Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao ngừng xử lý thị thực cho công dân Afghanistan, trên thực tế là đình chỉ chương trình nhập cư đặc biệt dành cho những người Afghanistan đã giúp đỡ Hoa Kỳ trong suốt 20 năm chiếm đóng. Hãng thông tấn Reuters đưa tin hôm thứ Sáu rằng các viên chức lãnh sự đã được chỉ thị từ chối bất kỳ đơn xin thị thực nhập cư hoặc không nhập cư nào từ công dân Afghanistan, bao gồm cả những người xin thị thực nhập cư đặc biệt. Tổng thống Donald Trump đã hứa sẽ cắt giảm nhập cư từ Afghanistan sau khi một cựu thành viên của một đơn vị do CIA hậu thuẫn tại Afghanistan đã bị bắn tại Washington DC. Liên quan đến Việt Nam, tuần làm việc thứ 7 kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 12 được đánh giá là tuần lễ quan trọng với hàng loạt nội dung cốt lõi, theo Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Nó mang tính chất tổng kết nhiệm kỳ và định hình chính sách phát triển dài hạn của Việt Nam. Nhiều phiên thảo luận sẽ được truyền hình và phát hành trực tiếp để cử tri theo dõi. Tâm điểm của tuần sẽ là ngày 4 tháng 12 khi Quốc hội dành trọn ngày để thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan của Quốc hội. Đây là hoạt động giám sát tối cao đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của 5 năm. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam sẽ tập trung xem xét các chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 2 tháng 12, giáo dục và đào tạo ngày 2 tháng 12, cùng với nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào sáng ngày 5 tháng 12. Theo VN Express, những quyết sách này hứa hẹn tạo ra cơ chế, chính sách đột phá cho các lĩnh vực then chốt. Chúng có một tin thể thao, sáng ngày 30 tháng 11, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025, SEA Games 33. Năm cầu thủ chia tay đội tuyển gồm có hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Quyết định trên được huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025. Chúng tôi sẽ cùng quý vị bình luận về những diễn biến này trong tạp chí Thể thao vào ngày mai thứ Hai, 1 tháng 12, 2025. Mong quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.